nhưng mình phải đi giảng thôi. Đi giảng đi khắp nơi hết như vậy á, thì sư phụ vẫn dùng tất cả những cái thứ đó làm, cũng giống như rằng là bù đắp vô tất cả những cái nghiệp gì đó của mình đấy. Dùng cái vấn đề mà thuyết pháp giảng đạo đó để mà sám hối tội nghiệp. Thì đại loại nó là như thế á, thì nói tóm lại á, thì nó nhiều cái sám pháp ghê lắm, rồi tùy theo mình chọn. Thì cũng mới đây hồi đó thì tôi cũng có gửi, không biết là nó tôi có nhận được không, cái mà cái gì đó tịnh độ sám pháp á, tôi gửi cho nhiều người lắm á, gửi cái tịnh độ sám pháp là một cái nghi mà lạy lạy tịnh độ này, lạy Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tức là trong đó là có lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người mà sáng lập nên cái tông tịnh độ, tức là chỉ bày cho mình, lạy Đức Phật A Di Đà là giáo chủ tịnh độ, lạy các vị mà thánh tăng, tức là lạy các Phật nữa ha, xong rồi lạy pháp ha, tức là lạy Kinh A Di Đà, lạy Tam Kinh đó, rồi lạy các vị tăng, tức là vị Bồ Tát trước, Bồ Tát là từ ngài Văn Thù Phổ Hiển Quan Âm Thế Chí, những ngài mà dính dáng tới tịnh độ, rồi xuống cho đến Thanh Tịnh Đại Hải chúng, xuống cho đến Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chin Diên đó, những người mà dự thính ở trong pháp hội Di Đà. Thì đại khái như vậy là đại khái lạy Phật Pháp Tăng của tịnh độ, lạy bốn cõi, tức là Thường Tịch Quang, rồi rồi Thật Báo Trang Nghiêm Độ, rồi Phương Tiện Hữu Dư, rồi Phạm Thánh Đồng Cư, vân vân. Thì cái mục tiêu là giúp cho thiên hạ lạy được trên thiên hạ thuộc thuộc mấy cái đó đấy, để thì đại khái là như thế đó. Không nhận được hả?
Con gửi trước mới gần đây sao?
Không lâu rồi.
Không, năm ngoái á.
Lúc đó con chưa.
Không có hả?
Con
nó bảo này tâm từ này trong máy không có
không? Nhớ chắc coi là.
Trong nếu mà trong máy ông không có thì trên trên máy huệ sân có đó. Nhưng mà huệ sân có giữ trong máy. Thì passe qua thôi. Thì in ra tụng, in ra lễ lạy, gọi là tịnh độ sám pháp. Thì sư phụ dựa theo cái của ngài Từ Vân sám chủ của tịnh độ tông, Từ Vân là làm cái bài mà quy mạng ấy, và bài A Di Đà Phật mà người ta hay tụng ấy. Rồi thì đại khái là như thế, thì nó cũng là một trong những cái sám pháp để cho mình tiêu trừ cái nghiệp của mình. Thì sư phụ thì sau này thì chọn lựa nó thì hai giải pháp. Thì cái kia là hơi hơi mật, tức là mật, dùng mật để mà sám hối, tức là đại bi sám pháp, dùng tịnh để sám hối là giống như cái mà sư phụ phổ biến gần đây. Còn cái thông thường đó là lạy Phật sám pháp, tức là lạy lạy hồng danh của chư Phật, Tam Thiên Phật chẳng hạn, hay Vạn Phật vân vân, lạy để mà sám sám hối. Nhưng mà sư phụ nghĩ nếu mà mình đã tu tịnh độ niệm Phật thì mình nên sử dụng lấy cái tịnh độ sám pháp, thì nó tương ưng với nhau, nó phối hợp, nó không có chống trái gì hết nữa, thì nó tốt. Với lại có nhận được cái sư phụ gửi lấy hết cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Cũng không
Con
luôn.
không nhớ cái tình độ sám pháp thì con nhớ, nhưng mà con hình như lúc đó con có in ra.
Còn cái
Con là
kia
quốc
nữa,
sư thì không có mang theo.
cái nhập mộng thác thai gì đó, thác mộng nhập thai gì đó, xong rồi cho đến khi niết bàn luôn á, 36 lạy. Nghĩ soạn ra thì để mình lạy cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình vừa lạy cái đó, mình vừa thuộc cuộc đời ngài luôn, mình vừa biết đại cương cuộc đời của ngài, tại vì mình lạy thường thì mình thuộc hay. Thì nó sư phụ có làm hai cái đó là gửi cho đại chúng đông đảo lắm, để cho thiên hạ. Thì cũng có dặn rằng là mấy ngày thành đạo này, mấy ngày vía Phật thành đạo, Phật xuất gia, Phật niết bàn, Phật đản sinh là nên lạy lên cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy. Mà mỗi ngày lạy được thì cũng tốt, mà nếu không thì những dịp đó lạy. Còn đại bi, còn tịnh độ sám pháp thì có thể lạy mỗi ngày. Niệm Phật xong rồi lạy. Thì sư phụ thì đó, thì dựa vào những cái đó đó mà sám hối. Với lại tại vì có thể dùng cái nghi mà tịnh độ Sam Pháp để mà niệm Phật cũng được. Tức là từ niệm Phật một đổi rồi đó, mà nếu mình hôn trầm á thì mình bắt đầu đứng dậy lạy thì nó không hôn trầm. Mình đứng dậy mình lạy bao nhiêu lạy nó, xong mình lại ngồi xuống mình niệm tiếp. Xong rồi mình niệm tiếp là hôn trầm, mình lại đứng dậy mình lạy bao nhiêu lạy nữa, cứ vậy. Thì mình chia ra như thế mình sẽ không có bị tránh cái hôn trầm. Tức là trong cái thời niệm Phật của mình nó có cử động, nó có vận động chút. Nó gần niệm xong rồi mình đứng lạy sướng lễ lạy xong nó hoạt động nó tỉnh táo rồi mình lại ngồi xuống niệm.
Cái vấn đề của tâm thường hay gặp những cơn ác mộng như vậy rồi cứ tiếp tục suy nghĩ, chứ không phải là trong cơn ác mộng xong tỉnh dậy là xong, tâm vẫn tiếp tục suy nghĩ. Thì sao
con đi ngủ nha. Rồi.
Dạ, ngủ sớm.
Mà sao con có nhớ không? Con dậy con nhớ không? Nhớ hả? Sư phụ nằm mơ dậy quên hết trơn à? Sư phụ biết mình nằm mơ đâu mà không biết mơ gì hết trơn. Quên ráo lắm. Rồi hả? Thì cái vấn đề thì đó, thì nhiều khi mình xong
con thấy con sợ nha, trời ơi xong rồi.
Thiệt ra thì không hẳn cái đó đâu. Tức là như vậy, là giả sử như bây giờ con suy nghĩ và con nói là mình gặp những tăng mà mình còn không gặp được hay là cái gì đó ha, thì cái đó nó là cái nghiệp của mình á. Nhưng mà cái nghiệp đó nó còn nhẹ hơn, rằng là đại khái là mình có đầy đủ nhân duyên với Phật Pháp mà mình không thành, cái nghiệp đó còn nặng hơn nữa, là cái nghiệp mà không có chút xíu nhân duyên nào. Tức là nói cái ví dụ vậy à, ví dụ như là một người ở sa mạc mà chết khác, thì cái nghiệp của họ nó không có vô duyên mà nó có nặng nề bằng một người mà ở ngay dòng sông mà chết khác. Nói ví dụ vậy đó. Thành ra ví dụ như bây giờ mà nói dù gì đi chăng nữa đó, thì con thì cũng đâu có phải đến một cái nghiệp mà đến độ mà te tua như vậy. Tức là nghiệp mà mình đáng sợ là mình tăng cũng gần được. Nhưng bây giờ nó ví dụ đây ha, thì dù gì đi chăng nữa thì giờ con cũng có những cái nhân duyên. Thứ nhất, cái nhân duyên trong cái gia đình cũng biết Phật Pháp. Rồi đến khi mà lập gia đình cũng trong một cái gia đình biết Phật Pháp. Rồi lúc trước thì cũng ở trong cái thành phố Oris, tuy nó nhỏ như vậy nhưng mà nó cũng có bạn đạo. Đó. Xong rồi thì con cũng có cái nhân duyên với lại mấy thầy. Đó. Thì cái đó cũng gọi là đại khái là cũng chẳng thu kém ai. Đó. Những cái nhân duyên nói trên là đại loại là suy tính ra thì cũng chẳng có thua kém ai hết, không phải là một cái nghiệp mà te tua. Rồi cộng với lại ví dụ thì bây giờ cũng có con vừa mới xa cái đạo tràng mà hữu tướng của con, tức là Oris, thì giờ vẫn có cái đạo tràng vô tướng. Hồi xưa ha, đạo tràng hữu trụ nó đạo tràng vô trụ, mà đạo tràng hữu trụ kia nó thì nếu con có muốn nó cũng chỉ có một tuần, con chỉ có hội được lần. Còn cái đạo tràng này con muốn nó hội lúc nào cũng được hết trơn á, lúc nào con cũng có thể tới để mà học đạo. Thành ra dĩ nhiên nếu suy đi xét lại thì đâu phải mình là cái người mà nghiệp nặng tiến độ phải đâu, nhưng mà có thể rằng là cũng giống như sư phụ nói đấy, có thể anh Lâm Tu Y nhà ta anh nghĩ rằng là mình sao nó vô duyên ha? Nó không có được trọn vẹn cái tình cảm, cái lúc nào nó cũng gặp trắc trở. Nhưng mà anh có biết rằng là chính anh gặp trắc trở như vậy đôi khi cuộc đời nó mới may. Thì cũng như con đó, mà chẳng hạn như là nằm mơ mà đôi khi thấy ác mộng nhiều, nó là chung quy có thể những ác mộng nó nhắc mình à. Tại vì nói thiệt chứ nếu mình cứ cuộc đời nó cứ thông quá đó, không khó tu lắm á. Cuộc đời nó thông quá nó cũng khó tu, thì cuộc đời của một người tu sĩ cũng vậy nữa. Nếu mà mình làm gì cũng như ý của mình là mình nguy lắm. Cho nên trong 10 điều tâm niệm mới nói đó, là khi mà suy nghĩ không có cầu không khúc mắc đó. Mà làm việc thì cũng có cầu không khó khăn, bởi vì không khúc mắc không khó khăn đó. Đó. Thì không có thì trí tuệ của mình nó không có giá trị lắm, không có kiên cố. Ví dụ cái như thế. Tại do đôi khi á, những cái ác mộng của mình nó làm cho mình khi mình dậy mình bàng hoàng, mình sợ đó, thì chính cái ác mộng đó của mình nó không phải là ác mộng, bởi vì nó là một cơn mộng giúp cho mình tu tỉnh, nó đánh thức mình. Thành ra đó, dưới mắt mình nhìn nó là ác mộng, nhưng mà dưới cái tác dụng của nó đó thì nó là thiện đấy, chứ không có ác. Đó, cảnh thì ác nhưng mà tác dụng của nó là thiện. Anh sao mình phải hiểu những cái điều như thế đó. Đó. Thì mình sẽ thấy rằng là như vậy đó, là đó là những cái triệu chứng mà gọi rằng là không phải là tệ hại lắm cho mình đâu. Mình chỉ có nghĩ một vấn đề đừng có sợ hãi, kiến quái bất quái quái tự tiêu diệt. Nên là thế mà mình thấy những giấc mộng hay mình thường thấy những cái cảnh gì đó ha, mà nó ám ảnh mình á, mình đừng có lấy nó làm điều. Mấy cái dừng dưng á, thì nó mất, còn mình lấy nó làm điều á, nó sẽ thành sự thật. Còn mình cứ phất tỉnh ăn lê à. Hoặc là mình lái nó đi, tức là ví dụ như nó ác mộng mà mình lái nó lại thành ra một cái mà gọi rằng là thích thú cho mình, tức là nó giúp mình rất là nhiều. Thành ra lâu lâu một cơn ác mộng á, nó giống như là nó thắng mình lại ở trong cái cuộc sống. Nếu trong cái cuộc sống này mình đang còn chạy theo cái chớn của thế gian nhiều quá, thì một cơn ác mộng nó đến đó, nó giống như là một cái thắng lại mà nó làm cho mình chợt bừng tỉnh. Rồi mình lại quay đầu trong cơn sợ hãi đó, mình lại quay đầu mình lễ bái tụng kinh niệm Phật sám hối, thì hóa ra không phải là cơn ác mộng, nó là thiện tri thức của mình là gì đó. Nhưng mà mình suy nghĩ nên cuộc đời nó có nhiều cái nó nghịch lý lắm, có nhiều cái nó thuận lắm, người ta cảm thấy nó là hạnh phúc nhưng coi chừng. Cũng như sư phụ nhìn thấy, mình thấy là có đôi khi người ta nghĩ là người ta thương nhau, nhưng mà thật ra cái nghiệp nó oán nhau, nó hại nhau, mà nó hiện hình theo cái hình tướng thương, đó là ma. Anh nghĩ là người ta thương nhau, người ta giúp nhau. Anh nói đối với sư phụ đó thì nó chẳng hạn như nãy mới nói với con, nó đôi khi những cái cơn ác mộng mà con nói là ác mộng ấy, nhưng mà chưa chắc. Đấy. Là bởi vì nhiều khi nghĩ cái tác dụng của cơn ác mộng đó là một một ông thầy mình á, tức là nó giúp cho mình rất là nhiều, là nó lâu lâu nó cảnh tỉnh mình. Đó thì đôi khi nó là một cái không phải là ác mộng đâu, mà đôi khi nó là một cái nghiệp tốt con nó, cho nên một tháng con phải có ác mộng một lần. Nó ví dụ như thế để cho đấy nó mới thắng mình được, nó mới stop mình được. Còn nếu không nó chẳng có một cái gì stop mình được cho nên. Thành ra đối với sư phụ đó thì mình phải nhìn theo một cái chiều như thế. Thành ra nếu nhìn nhìn được theo những cái chiều mà trong cái xấu nó có cái tốt á, thì tu hành được lắm. Cho nên Đức Phật Thích Ca nhìn được tất cả những cái ngũ trược, nó trong ngũ trược có tịnh độ đó. Còn mình nguy hiểm lắm á, mình chạy theo tịnh độ nhưng mà trong cái tịnh độ mình chạy theo nó đầy ngũ trược đó. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó thì ngay ở trong ngũ trược thấy tịnh độ. Cho nên vì như vậy mới biết rằng là tịnh độ là không phải là cái sướng, mà tịnh độ là cái làm sao cho thân tâm mình thanh tịnh, chứ không phải tịnh độ là cái sướng. Còn ngược lại với cái sướng, cái khổ đó là ngũ trược đâu, không phải. Có đôi khi cảnh thiên cũng là ngũ trược ác thế nữa, cho nên Đức Phật mới khuyên là đừng có sinh vào trường thọ thiên đó. Đừng có sinh vào là Bắc Câu Lô Châu, đừng có sinh vào những cái thứ chỗ như vậy mà tai hại một đời không bao giờ tu được, bởi vì sướng quá. Thành ra Đức Phật bà tả kích sự sinh thiên ghê lắm. Thành ra mình cứ nhìn cái như thế đó, thì mình thấy là trong nghịch nó có thuận, trong thuận có nghịch. Thành ra nếu một cái nghịch mà nó khởi lên một cái tác dụng mà thuận cho mình đó, thì nghịch đó là nghịch thuận đấy. Còn nếu trong một cái thuận nó mà nó khởi lên một cái tác dụng nghịch cho mình đó, thì thuận đó là thuận nghịch á. Bây giờ nếu mà giả sử như sư phụ nói, giả sử như bây giờ rồi khởi cho đến khi mà nó thành tựu á, thì mình cho là hạnh phúc kia lắm, nhưng mà kỳ thật ra nó thì cái cuộc tình đó là một cái dây trói vô hình mình đó, nhận chìm mình. Nhưng mà mình lại luyến tiếc cái tai hại đó của mình ghê lắm đó. Mình vì không biết cho nên mình luyến tiếc nó vô bờ, mình tiếc nuối, mình thèm muốn, mình luyến tiếc cái mà tai hại đó. Đó mà rồi khi nó không thành như vậy, nó thì đáng lẽ nó thay vì luyến tiếc nó là một sự hoan hỷ và vui mừng là mình còn có cơ may thoát đó. Thì mình lại buồn cho cái may của mình đó. Mình rất là buồn cho cái may mắn của mình. Thế cái điều đó là tại vì mình nhận không ra, cho nên tự nhiên mình lui sụt ghê lắm á. Mình sẽ bị thối thất cái tinh thần mà tư duy học Phật hay tu tập ghê lắm. Thành ra mới khởi tác dụng. Thành ra khi mà mình sinh tình cảm á, trên cái con đường đi nó mình khởi một cái tình cảm đó, thì cái tác dụng của mình á, nó không phải là tác dụng tu hành nữa, mà nó là một cái tác dụng nó làm loạn tâm mình. Đấy, mình nhất tâm nữa. Cho nên mình không có thực hiện được tất cả những cái mà gọi là cái niệm mà nhất tâm bất loạn, cái niệm mà thanh tịnh nữa. Mình cái niệm thanh tịnh của mình nó bị nhiễm ô, nó bị hủy diệt. Thành như vậy đó, thì tất cả những cái mình mơ mộng thơ mộng đó, những cái mình cảm thấy thích thú đó,